This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Memorial Day, là ngày chiến sĩ trận vong. Cho nên ngày hôm nay ngày thị trường chứng khoán đã đóng cửa và Tiến Dũng không thể thực hiện được chương trình. Thưa quý vị, ngày Memorial Day là ngày mà mọi người sẽ tưởng nhớ đến những người lính đã hy sinh để bảo vệ tự do, bảo vệ đất nước Hoa Kỳ. Và mọi người cảm ơn cái sự phục vụ đó. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với những bản tin kinh tế của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, trước khi đến với một số bản tin kinh tế thì thưa quý vị, giá xăng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay. Một gallon xăng regular 87 là 2.74. Xăng 89 là 3.17 và xăng Premium 93 là 3.53. Thưa quý vị, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ muốn sản xuất chip, không cần sản xuất giày dép và quần áo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đang hướng tới sản xuất những cái thứ lớn, chẳng hạn như là thiết bị quân sự và đồ công nghệ, thay vì giày thể thao và áo. Trả lời trước báo giới trước khi mà ông lên chuyên cơ Air Force One đến New Jersey, thì Tổng thống nói rằng ông đồng tình với bình luận vào ngày 29 tháng 4 của Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Scott Bessent, cho rằng Mỹ không cần thiết phải có một cái ngành dệt may. Tổng thống nói rằng chúng tôi không hướng đến sản xuất giày thể thao và áo phông. Chúng tôi muốn sản xuất thiết bị quân sự, những thứ lớn lao như AI và máy tính. Tổng thống sau đó giải thích các sản phẩm dệt may chẳng hạn như áo, vớ có thể được làm rất tốt ở những nơi khác, trong khi đó thì Mỹ hướng tới sản xuất chip, máy tính và nhiều thứ khác chẳng hạn như là xe tăng và tàu thủy. Ngày 29 tháng 4 thì sau khi giải thích về cái tham vọng thúc đẩy sản xuất nội địa của Tổng thống, ông Bessent đã bị cái Hội đồng Dệt may Quốc gia chỉ trích khi cho biết Tổng thống Trump quan tâm đến những công việc của tương lai chứ không phải những công việc của quá khứ. Hội đồng này nói rằng họ ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump trong tất cả những chính sách thương mại, nhấn mạnh rằng cái ngành dệt may hiện sản xuất hơn 8.000 sản phẩm phục vụ quân đội và tạo việc làm cho hơn 470.000 lao động trong năm ngoái. Vì thế họ không muốn bị bỏ qua như vậy. Và tháng qua thì Tổng thống Trump cũng gây chao đảo cho thế giới bằng những cái chính sách thương mại chưa từng có tiền lệ. Ngoài mục đích tăng thu ngân sách thì chính quyền Tổng thống Trump cũng khẳng định một loạt thuế nhập khẩu mới có thể hồi sinh ngành sản xuất tại Hoa Kỳ, vốn đã suy giảm hàng thập kỷ qua. Đến nay thì Tổng thống cũng đã áp thuế riêng 25% đối với xe hơi, nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ. Hầu hết những quốc gia chịu thuế 10% khi xuất khẩu sản phẩm sang đây, riêng Trung Quốc là 30%. Tuần trước thì Tổng thống Mỹ cũng dọa nâng thuế đối với Liên minh châu Âu là EU lên 50% và cảnh báo iPhone bán tại Mỹ sẽ bị thuế 25% nếu như sản xuất ở nước ngoài. Đến nay thì giới phân tích vẫn ngờ vực khả năng Tổng thống vực dậy được ngành sản xuất trong nước. Việc đưa nhà máy về Mỹ sẽ vấp phải nhiều cái rào cản, chẳng hạn như là chi phí nhân công, nguyên liệu, cơ sở vật chất và những kỹ năng lao động có thể lỗi thời trong ngành sản xuất hiện tại. Ví dụ như là giá iPhone có thể tăng gấp 3 hiện tại, là lên đến 3.500 Mỹ Kim cho một cái. Và thưa quý vị, như hồi nãy Dũng Nghiêm có nói rằng Tổng thống Trump đã đe dọa áp thuế 30% đối với những hàng hóa của EU. Nhưng mà bây giờ có một cái tin mới là Tổng thống đã hoãn áp thuế 50% cho những cái hàng hóa từ EU thêm một tháng nữa. Tổng thống cho biết sẽ lùi cái thời hạn áp mức thuế 50% đối với hàng hóa EU từ 1 tháng 6 cho đến 9 ngày tháng 7 để tạo cho EU có cơ hội đàm phán. Tuyên bố được Tổng thống đưa ra sau một cái cuộc gọi vào hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 5 ngày hôm qua đó với Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Ursula von der Leyen, người đã nói rằng muốn đàm phán nghiêm túc, theo lời Tổng thống nói. Tổng thống nói rằng, tôi đã nói với bất kỳ ai chịu lắng nghe và họ phải làm như vậy. Trước đó thì trong một cái bài đăng trên mạng xã hội vào hôm 23 tháng 5, thì Tổng thống Trump cũng đề xuất áp thuế nhập khẩu 50% bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Lúc đó thì Tổng thống nói rằng EU rất khó đàm phán và phàn nàn các cuộc thảo luận đang chẳng đi đến đâu. Và mức này cao gấp 2,5 lần thuế đối ứng mà Mỹ đã áp đặt với EU. Những cái cuộc gọi với bà Von der Leyen gần như đã xoa dịu cái căng thẳng. Tổng thống Trump đã viết trên True Social vào ngày ngay sau cái tuyên bố tại Morristown rằng tôi đồng ý gia hạn đến ngày 9 tháng 7. Đó là vinh dự của tôi khi mà được làm như vậy. Bà Von der Leyen cho biết Mỹ và EU đã chia sẻ mối quan hệ thương mại quan trọng và chặt chẽ nhất trên thế giới. Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và quyết đoán. Để đạt được một cái thỏa thuận tốt thì chúng ta cần có thời gian cho đến ngày 9 tháng 7, bà nói như vậy. Năm 2024 thì Mỹ cũng đã thâm hụt thương mại hàng hóa với EU là 235,6 tỷ Mỹ kim, tăng 12,9% so với năm 2023. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, dữ liệu năm 2023 từ Cơ quan Thống kê Châu Âu thì đưa ra cái mức thặng dư hàng hóa là 157 tỷ euro. Tuy nhiên thì Mỹ thặng dư 109 tỷ euro về dịch vụ đối với EU. Thưa quý vị, US Steel vẫn do Mỹ kiểm soát sau cái thỏa thuận với Nhật Bản. Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã cho biết rằng công ty thép US Steel sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ ngay cả sau khi một cái quan hệ đối tác được hình thành với tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản theo kế hoạch. Phát biểu trước báo giới ở New Jersey thì Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng công ty này sẽ do Mỹ kiểm soát, nếu không tôi đã không thực hiện thỏa thuận này. Tổng thống Trump cho biết thêm rằng đây không phải là một cái khoản đầu tư và là quyền sở hữu một phần, nhưng công ty này sẽ do Mỹ kiểm soát. Theo Tổng thống Trump thì hai công ty sẽ ký một cái quan hệ đối tác, tạo ra ít nhất là 70.000 việc làm và mang lại thêm 14 tỷ Mỹ kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Và phần lớn khoản đầu tư của Nippon Steel sẽ được đưa ra trong 14 tháng tới. Trên mạng xã hội True Social thì Tổng thống cho biết rằng sau nhiều cân nhắc và đàm phán, thì US Steel vẫn sẽ ở lại Mỹ và giữ trụ sở chính tại thành phố lớn là Pittsburgh. Tổng thống Trump đã chấp thuận thương vụ trên sau khi một cái hội đồng các cơ quan liên bang xem xét kế hoạch của Nippon Steel trong các cuộc thảo luận bắt đầu vào tháng trước theo yêu cầu của Tổng thống. Nippon Steel là nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Thép Thế giới, và US Steel là nhà sản xuất lớn thứ 24, đều hoan nghênh những cái quyết định của Tổng thống. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã nghe những cái thông tin rằng Tổng thống Trump đã nói chuyện với ông Tim Cook là CEO của Apple, và ông muốn rằng ông Tim Cook sẽ phải đưa iPhone về sản xuất tại lại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cái viễn cảnh sản xuất iPhone ở Mỹ sẽ khó như thế nào? Để sản xuất iPhone tại Mỹ thì Apple cũng phải tiêu tốn hàng tỷ Mỹ kim xây dựng chuỗi cung ứng và tuyển công nhân, nhưng mà giá vẫn có thể đắt gấp 3 lần so với hiện tại. Nhiều thập kỷ qua thì Apple cũng đã sản xuất phần lớn thiết bị tại Trung Quốc rồi, nơi họ đã đầu tư hàng chục tỷ Mỹ kim vào các nhà máy quy mô lớn và cũng đã dựa vào những cái mạng lưới cung ứng địa phương rộng khắp rồi. Do đó mà để ứng phó những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng đó, thì ông CEO Apple là Tim Cook đầu tháng này cho biết phần lớn iPhone được bán ra tại Mỹ trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 6 đó, sẽ được sản xuất tại Ấn Độ. Tuy nhiên thì cái giải pháp này khiến cho Tổng thống Trump không hài lòng. Hôm 23 tháng 5 thì ông chỉ trích cái kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất hầu hết iPhone cung cấp cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ và dọa sẽ áp thuế 25% đối với điện thoại này trừ khi Apple khởi động sản xuất tại quê nhà, tức là Hoa Kỳ. Trước đó vào cuối tháng 4 thì Tổng thống cũng đã tạm miễn thuế với iPhone trên một số thiết bị điện tử khác. Nhưng mà theo cái một số cơ quan truyền thông đó thì cho biết rằng cái sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài nước Mỹ đã khiến cho Apple không có thoát khỏi tầm ngắm trong cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Trump đã khởi xướng. Bởi vì nếu mà hồi hương sản phẩm như là iPhone đó, là một trong những cái kỳ vọng của chính quyền Tổng thống Trump khi mà công bố cái loạt thuế quan hồi đầu tháng 4 đó, thì hàng triệu con người vặn những con ốc nhỏ để iPhone, tức là những công việc như vậy, Tổng thống Trump và chính quyền của ông muốn những công việc như thế sẽ quay trở lại Mỹ để tạo công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ là ông Howard Lunit đã nói như thế trên CBS News. Tuy nhiên thì cái viễn cảnh mà iPhone được lắp ráp rất khó mà hình dung tại Mỹ, ít nhất là trong và tương lai gần, có nghĩa là sắp tới. Theo các chuyên gia thì nó nói như vậy, thì một cái nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính có nói rằng Apple khó có thể tuân thủ hoàn toàn yêu cầu này của Tổng thống trong vòng 3 đến 5 năm. Thứ nhất, nguyên nhân đầu tiên là chi phí. Các chuyên gia phân tích rằng ước tính thuế quan sẽ đẩy một cái chiếc iPhone trị giá trung bình là 1.200 Mỹ Kim mới ra lò đó, sản xuất tại Trung Quốc sẽ lên khoảng 1.500. Nghe thì có vẻ cao, nhưng họ tin rằng nếu mà Apple bất ngờ chuyển sản xuất về Mỹ, thì giá có thể tăng lên ít nhất là 2.000, thậm chí là 3.500, tức là gấp 3 lần. Apple đã thiếu động lực sản xuất nội địa bởi đang sở hữu cái mạng lưới cung ứng nước ngoài phức tạp mà ông Tim Cook đã dày công xây dựng từ những năm 1990, dưới thời mà ông nhà sáng lập của Apple là Steve Jobs. Sẽ mất nhiều năm và tốn hàng tỷ Mỹ Kim để thiết lập các nhà máy mới tại Mỹ, và cộng thêm chi phí đầu vào, giá iPhone có thể tăng gấp 3 lần, đe dọa doanh số dòng sản phẩm chủ lực từng mang về 201 tỷ doanh thu cho Apple trong cái năm vừa rồi, năm tài chính vừa rồi đó. Trong một cuộc hội thảo tại Trung Quốc vào năm 2017, thì ông Tim Cook từng bày tỏ nghi ngờ rằng liệu Mỹ có đủ lao động, sở hữu tay nghề kỹ thuật cần thiết để mà thực hiện những công việc tỉ mỉ, lặp đi, lặp lại. Ông nói rằng, tại Mỹ, bạn có thể tổ chức một cái cuộc họp kỹ sư chế tạo khuôn máy và tôi không chắc liệu có đủ người để lắp đầy căn phòng đó hay không. Còn ở Trung Quốc, bạn có thể lắp đầy hiệu sân bóng. Nhà phân tích của một công ty khẳng định ý tưởng sản xuất iPhone tại Mỹ là cái điều khó xảy ra, là cái điều không tưởng. Ông cho rằng cái giá thành iPhone hiện khoảng 1.000 Mỹ Kim khi sản xuất tại Trung Quốc và Ấn Độ sẽ vượt qua 3.000 như hồi nãy đã nói, nếu mà chuyển về Hoa Kỳ. Và việc chuyển đổi này nếu có cũng phải mất đến mấy năm, tức là đến năm 2028 mới có thể bắt đầu trở lại từ đầu. Và nếu giá tăng quá nhiều, thật khó mà hình dung nổi. Trong tương lai xa thì việc chuyển sản xuất về Mỹ càng kém động lực hơn khi mà nhu cầu iPhone dài hạn có thể giảm giữa cái bối cảnh trật tự thị trường bị xáo trộn của trí tuệ nhân tạo, có nghĩa là AI. Việc AI ngày càng tinh vi có thể tạo ra một cái làn sóng thiết bị mới không cần chạm tay hay là màn hình, từ đó làm giảm nhu cầu đối với điện thoại thông minh. Một phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng dịch vụ của Apple phát biểu rằng có thể bạn không cần đến một chiếc iPhone trong vòng 10 năm nữa, nghe có vẻ điên rồ. Người dự đoán CEO Tim Cook của Apple cũng sẽ tham gia vào cái trò chơi đàm phán với Tổng thống Trump nhằm giúp iPhone thoát khỏi mức thuế 25%. Trước đó vào hồi tháng 2 thì Apple từng cố xoa dịu Tổng thống Trump bằng tuyên bố sẽ đầu tư 500 tỷ và tuyển dụng 20.000 lao động tại Mỹ đến năm 2028. Nhưng mà cái kế hoạch đó nó không có liên quan đến sản xuất iPhone. Và thay vào đó thì Apple chỉ cam kết đầu tư một cái trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Houston mà thôi. Trong một cái cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào đầu tháng 5 thì ông Tim Cook cũng cho biết cái tác động thuế quan trong quý 1 là hạn chế. Và ông nói rằng tốn thêm 900 triệu Mỹ Kim nhờ tối ưu cái chuỗi cung ứng. Tuy nhiên thì ông cảnh báo rằng rất khó dự đoán sau tháng 6 bởi vì không rõ cái thuế quan nó sẽ thay đổi thêm như thế nào. Một cái câu hỏi lớn là Apple có thể giữ được mức giá iPhone hiện như bây giờ là khoảng 1.200 Mỹ Kim đó, trong bao lâu, nếu mà mức thuế mà Tổng thống Trump đe dọa là 25% sẽ thành sự thật và trở nên quá sức chịu đựng, buộc người tiêu dùng phải gánh một phần chi phí hay là không. Một giáo sư kinh tế tại trường kinh doanh Columbia cho rằng thuế quan đối với iPhone sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng bằng cách làm phức tạp cái chuỗi cung ứng và tài chính của Apple. Để duy trì mức giá iPhone hiện tại là nhờ lợi nhuận khổng lồ từ cái mảng dịch vụ, bao gồm những cái gói ghi danh và tiện ích gắn liền với những sản phẩm của hãng. Và cái mảng này không á, cũng đã mang về 96 tỷ Mỹ Kim doanh thu trong năm vừa rồi cho Apple, khi mà vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì Apple cũng đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng doanh thu từ mảng dịch vụ khi mà một cái thẩm phán liên bang hãng thu cái tiền hoa hồng từ các giao dịch trong ứng dụng iPhone nếu được xử lý qua hệ thống thanh toán bên thứ ba, trừ khi Apple thắng trong cái kháng cáo này và phán quyết này thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và ngay cả khi mà không có cái sự leo thang thuế quan hay là vướng vào những cái pháp lý như vừa kể đó, thì nhiều chuyên gia vẫn dự đoán Apple sẽ tăng giá iPhone khi mà những cái mẫu mới được công bố vào mùa thu năm nay. Điều này khiến cho người tiêu dùng tranh thủ mua điện thoại ngay trong mùa hè này, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình kinh tế của Radio Sài Gòn Dallas 1160 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trở lại với chương trình kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng vào ngày mai lúc 9:45.